cúng dường hằng sa thánh, bất như kiên dũng cầu chánh giác. Hai câu kinh văn này ở trong toàn kinh chiếm lấy địa vị rất quan trọng. Rất nhiều đại đức xưa nay ở ngay Không Ngôn Luận Chú Sớ thường hay vận dụng, ý nghĩa sâu rộng vô tận. Nhất là ở vào thời đại hiện đại này, chúng ta đọc hai câu kinh văn này giống như Thế Tôn ở ngay trước mặt kề tai nói với chúng ta, cảm xúc rất là sâu sắc. Kinh văn cách giảng rất nhiều. Đại đức xưa đem cái chữ thánh này xem là Bồ Tát Địa Thượng, cái ý này cũng rất rõ ràng. Nếu như sâu hơn một tầng, rộng hơn một tầng, chữ thánh này chính là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát liền bao hàm lấy tất cả chúng sanh. Trên Kinh Đại Thừa thường nói tất cả chúng sanh đều là Phật ở vị lai. Hoa Nghiêm Viên Giác nói được càng thấu triệt hơn, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Vậy thì do đây có thể biết, chúng ta cúng dường tất cả chúng sanh là chẳng phải là cúng dường hằng sa thánh hay sao? Tại vì sao không bằng kiên dũng cầu chánh giác? Các vị phải nên biết, chỉ tu cúng dường bạn có được là phước báo. Bạn cúng dường chư Phật Bồ Tát có nhiều hơn, phước báo của bạn cũng chẳng qua là ở cõi trời mà thôi. Trời dục giới, trời sắc giới hưởng phước trời. Do đó chỉ riêng cúng dường vậy thì không cứu cánh. Cho nên không bằng kiên dũng cầu chánh giác. Kiên là kiên định, tính nguyện hành. Nhất là tính tâm. Phật pháp không luận là tông phái nào, không luận một pháp môn nào, đều là thành vô thượng đạo. Vì sao không thể thành tựu? Vì tính tâm của chúng ta không kiên định. Tính tâm có thể dao động. Do đó người tu hành rất nhiều, người thành tựu thì ít. Những người nào có thể thành tựu? Tính nguyện kiên định, trước sau không đổi, cũng chính là nói thị chung bất biến. Con người đó cả đời quyết định có thành tựu. Tính tâm tại vì sao có thể thoái? Tại vì sao có thể thay đổi? Ở trong đây tóm lại không ngoài hai nguyên nhân. Loại thứ nhất là chính mình từ vô lượng kiếp đến nay tu tích thiện căn phước đức nhân duyên mỏng, không sâu dày. Đây là một nguyên nhân. Nguyên nhân thứ hai, nhận thức đối với giáo lý chưa đủ sâu. Cho nên học Phật giáo nghĩa của Phật không liễu giải một cách sâu sắc. Thế Tôn ở trên hội Kim Cang Bát Nhã dạy chúng ta thâm giải nghĩa thú. Chúng ta đối với nghĩa thú của Phật Pháp hiểu được không đủ sâu. Do bởi có hai loại nguyên nhân này nên không ngăn nổi mê hoặc của năm dục sáu trần bên ngoài. Phiền não tập khí theo đó mà thêm lớn, đạo tâm bị tiêu mất hết. Đây là từ xưa đến nay bao nhiêu người tu hành không thể thành tựu nhân tố chính ngay chỗ này. Cho nên nếu chúng ta muốn có thành tựu, thứ nhất tính tâm phải kiên định. Tính tâm kiên định thực tế là khó, không phải là một việc dễ dàng. Chính mình trước đây thiện căn phước đức nhân duyên mỏng một chút cũng vẫn không sợ. Nếu như chúng ta ngay trong một đời này gặp được duyên thù thắng, có thể bổ túc thiện căn phước đức nhân duyên. Cho nên ở trong Quán Kinh Sớ, Đại sư Thiền Đạo nói rất hay. Ngài nói chính phẩm giảng sanh đều là ở duyên ngộ khác nhau. Chúng ta biết được thiền đạo là A-di-đà Phật tái sanh. Lời nói này chính là A-di-đà Phật đích thân vì chúng ta nói, do gặp duyên khác nhau. Cho dù gặp được nhân duyên thù thắng, nếu như thiện căn phước đức không có cũng không được. Cho dù đã có mà không đủ, có thể bù đắp vào. Nếu như không có cũng có thể thành tựu. Thí dụ này rất hiển nhiên, bản thân tôi chính là một thí dụ sống động. Khi tôi còn trẻ, tôi nghe được Phật Pháp rất trễ, 26 tuổi mới được nghe Phật Pháp. Chính tôi luôn cảm thấy quá trễ, do duyên không đủ. 25 tuổi mới nghe được Phật Pháp. Tôi thân cận tiên sinh Phương Đông Mỹ, Phương tiên sinh học trò rất đông. Tôi học Phật với Đại sư Chương Gia, học trò của Đại sư Chương Gia cũng rất nhiều. Sau khi Đại sư Viên Tịch, tôi nhờ vào sự giới thiệu của lão cư sĩ Châu Kính Vũ quen biết lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Khi tôi theo lão sư Lý, học trò của lão sư Lý có đến 20 vạn người. Ngay trong học trò nhiều đến như vậy, vì sao không thể lộ diện? Bởi vì thiện căn phước đức nhân duyên ít. Không phải họ không có, có họ cũng gặp được, ít thôi. Ít đi theo lão sư tốt, vẫn không cách gì bổ túc. Nguyên nhân chỉ là như vậy. Ban đầu học Phật Pháp, đọc tụng, nghe giảng quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Vì sao vậy? Giúp cho bạn kiên định tính tâm, giúp cho bạn kiên định nguyện tâm. Bạn cầu chánh giác mới có thể tin cậy được. Nếu bạn không thể thâm giải nghĩa thú, bạn sẽ giải đãi, bạn sẽ thoái chuyển. Bạn phải nên biết, khi vừa giải đãi vừa thoái chuyển, bạn liền phải giác ngộ chính mình. Thiện căn phước đức không đủ, không thể thấu triệt được đối với nghĩa kinh. Người thiện căn phước đức sâu dài thì sẽ không thoái chuyển. Người thâm giải nghĩa thú cũng sẽ không thoái chuyển. Hai loại người này quyết định thành tựu. Mọi người đều biết, cái thế giới này có tai nạn, khẳng định có tai nạn. Làm thế nào cứu chính mình không bằng kiên dũng cầu chánh giác. Làm thế nào cứu giúp chúng sanh không bằng kiên dũng cầu chánh giác. Chân thật là tự lợi lợi tha. Vì thì do đây có thể biết, nhất định phải tính tâm kiên định, quyết không dao động. Phải ghi nhớ giáo huấn của Đại sư Thiện Đạo. Bất luận người nào đến nói với bạn, nói không tương ưng với pháp môn bổn kinh này, chúng ta thấy đều cự tuyệt, thấy đều không tiếp nhận. Đại sư Thiện Đạo nói, cho dù là Thích Ca Mâu Ni Phật tái sanh, mười phương chư Phật tái lai nói với bạn, nói ra mà không tương ưng với kinh này cũng không nghe. Vì sao vậy? Đó không phải Phật thật, là Phật giả. Nếu như là Phật thật, Phật Phật như nhau. Tất cả chư Phật nói ra quyết định phải tương ưng với Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, đó là Phật thật. Đây là Đại sư Thiện Đạo hết lời khuyên bảo đối với chúng ta. Sợ nhất là chúng ta trộm nghe nói nhảm, lắng nghe vị pháp sư này, vị đại đức kia nói thế, đối với pháp môn này, đối với kinh điển này đưa ra lời phê bình, trong lòng lập tức liền hoài nghi, lập tức bị dao động. Hoặc giả là tiếp xúc năm dục sáu trần, chính mình tham sân phiền não khởi hiện hành, tâm danh lợi liền khởi lên, liền thoái chuyển. Sự việc này thì quá nhiều, nơi nơi chốn chốn chúng ta đều thấy được. Giữ gìn kiên dũng không thoái thật khó. Dũng là dũng mãnh tinh tấn, quyết tâm cầu chánh giác. Chánh giác ở ngay chỗ này. Chúng ta ở ngay trong một đời này, quyết định có thể cầu đến được, quyết định có thể thành tựu, chỉ có một môn: niệm Phật giảng sanh, bất thoái thành Phật. Một môn này thật đáng tin, thật ổn định, thật mau lẹ. Các pháp môn khác đương nhiên cũng không tệ, chỉ sợ là căn tánh chúng ta không đầy đủ. Dùng lời hiện tại mà nói, điều kiện của chúng ta không đủ. Vì sao vậy? Quyết định phải đoạn phiền não, phải đoạn kiến tư, phải đoạn trần sa, phải phá vô minh. Việc này thật là quá khó. Đích thực không phải là việc của người hiện đại có thể làm được.